Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 10 tháng 1 năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 30A. Kính chào các bậc trưởng bối. Xin chào các bạn. Chào mọi người. Tiết học trước, chúng ta học tới câu kinh là kiến sắc nhi khởi dâm tâm giả báo tài thi nữ. Hôm nay là câu tiếp theo. Ngạch quán nhi dụng ám tiễn họa viên tử tôn. Từ hai câu kinh văn này giúp cho chúng ta thể hội được chúng ta và tổ tiên và thế hệ sau là một thể, không hề phân chia. Nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Thế hệ sau của Khổng Tử hơn 2500 năm đều hưng thịnh như vậy, là con cháu đều nhận được sự gia hộ của tổ tiên. Kinh dịch lại nói nhà tích điều bất thiện ắt gặp tai ương. Tôi nghĩ không ai muốn giáng họa cho con cháu, nhưng luôn luôn vì không hiểu lý, thuận theo tập khí của mình mới tạo tác tội chướng tổn hại chính mình, tổn hại con cháu. Trong Chu Tử Trì Gia cách ngôn nói, con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc, không hiểu đạo lý là họa hoạn lớn nhất cuộc đời, do sẽ không thương mình lại không thương người. Như câu kinh văn này nói, nặc oán di dụng ám tiễn họa viên tử tôn. Trước tiên, từ nặc này là bỏ trong tâm, để trong bụng. Đem cái gì bỏ trong tâm? Đem oán hận bỏ trong tâm. Người như vậy chẳng phải mỗi ngày đều rất đau khổ sao? Cho nên người ta ngốc. Ngốc chỗ nào? Chà đạp chính mình. Rõ ràng có thể làm thánh hiền nhân, cứ phải ôm oán hận ngày ngày ở đó đau khổ. Con người phải học kinh điển mới có thể mở trí huệ. Đừng làm chuyện hại người hại mình. Phải làm chuyện lợi người lợi mình, thương người thương mình. Và dùng ám tiễn thường ở đó tính kế, muốn báo thù. Quý vị xem trong Phật môn, vừa vào sơn môn là thấy tướng mạo của Bố Đại Hòa Thượng, độ lượng bao dung. Cái đó, miệng thì thường tươi cười. Vậy là cái gì cũng bao dung được. Bình đẳng, yêu thương tất cả mọi người, tướng do tâm sanh. Có được tướng mạo như vậy, trang nghiêm như vậy. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như nặc oán di dụng ám tiễn, người này sẽ có hình dạng ra sao? Tục ngữ nói, mũi nhỏ, mắt nhỏ, ngày ngày đều đang mưu tính người khác, châu mày châu lại. có thể con ruồi không cẩn thận bay vô cũng bị kẹp chết trong đó. Thực ra, có lúc người ta nên làm người ngoài cuộc một chút. Bản thân của mình, khi chung sống với người khác có rất nhiều phiền não, đột nhiên bình tâm lại, nhảy ra ngoài nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ ra sao? Ôi trời, chi mà khổ dữ vậy? Sao mà cứ thuận theo những tập khí này? Cho nên phải nên chuyển biến tâm niệm, chuyển biến thái độ cuộc đời. Con người mới chuyển được. Trước tiên, họ phải hiểu rõ đạo lý. Lý đắc thì tâm an. Đạo tổ tiên để lại rất nhiều giáo huấn tốt đẹp. Nói rằng, ngày ngày là ngày tốt, thời thời là thời tốt, người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Mọi người có tin không? Nhìn mọi người không có phản ứng gì hết. Tại sao phải hỏi trước là có tin không? Thiện căn con người muốn tăng trưởng, trước tiên tính là căn bản. Không tin tưởng sẽ không làm theo. Do phải làm theo rồi, thể hội đó mới càng sâu sắc, trí huệ mới càng có cảm ngộ. Không tin tưởng, chúng ta nên phiền não ra sao? Nên suy nghĩ sai lầm ra sao? Cứ vậy là làm. Bây giờ tin tưởng câu giáo huấn này rất hay. Đã truyền mấy ngàn năm chắc là không gạt người. Làm sao để sống những ngày người người là người tốt, việc việc là việc tốt? Bản thân của mình sao cảm thấy mỗi ngày đều không như ý, hình như mỗi người đều có lỗi với mình? Sao lại quá khác biệt với những câu kinh này? Trước đây chúng ta học Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã giảng rất thấu triệt, rất nhiều triết lý nhân sinh. Vậy, dùng ở câu hiện tại của chúng ta, con người không nên thù dai, đừng đem những oán hận này để trong tâm. Nên chuyển cái oán thành gì? Chuyển thành tâm cảm ơn. Quý vị nói họ đối với tôi không tốt, tôi còn cảm ơn họ. Điểu Phạm Tư Huấn nói, người không có lỗi lầm mà vẫn chịu tiếng xấu, con cháu sẽ luôn phát đạt. Họ có lỗi với mình không có lỗi. Không có lỗi vẫn bị người ta hủy báng, sỉ nhục. Con cháu sẽ phát đạt. Con cháu đều phát đạt rồi, bản thân mình thế nào? Nhà tích điều thiện ắt có niềm vui, bản thân mình thế nào? Bản thân mình phước càng lớn. Cho nên người hủy báng chúng ta là đem phước khí tặng cho chúng ta và con cháu của chúng ta. Cho nên người khác hủy báng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bởi vậy hiểu lý rất quan trọng. Quý vị hiểu lý rồi sẽ không đau khổ nữa, không hiểu lý sẽ ở đó đâm đầu vào ngõ cụt, đâm tới ói máu không ai thương mình. Tại sao? Học rồi mà không làm theo, tự chuốc khổ vào thân. Cho nên việc việc là việc tốt là chân tướng. Chuyển một niệm, nguy cơ sẽ thành thời cơ, phiền não sẽ thành bồ đề. Cho nên ai có phước khí, người nghe lời thánh hiền, nghe lời lão tổ tiên là có phước khí. Hiện tại sẽ được thanh thản, không còn đau khổ nữa. Không nghe lời thì sao? Tục ngữ lại nhắc vào chúng ta, không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt. Trong Đệ Tử Quy cũng có những giáo huấn. Việc việc là việc tốt. Người hành thiện, ta học theo. Người hành ác, ta phản tỉnh. Họ cũng đang giáo dục chúng ta. Cho nên gặp phải người ác, chúng ta cũng đang tăng trưởng đức hạnh của mình. Sai lầm của họ, chúng ta không được phạm. Quý vị tăng trưởng sự tu dưỡng của quý vị, sao mà đau khổ được? Sao mà đối lập với họ? Sao mà tức tới nghiến răng ken két? Cho nên đau khổ do mình tự tìm, không thể trách họ. Đây là phản nhẫn. Nhẫn nhục có thể khắc chế tâm oán hận, sân hận. Sự phản nhẫn này là quay lại phản tỉnh chính mình, quán chiếu chính mình. Còn có từ nhẫn. Nếu như chúng ta đủ lực từ bi, nhìn thấy một người thân là thiên địa nhân tam tài, còn ở đó tạo tác nghiệp ác, không chỉ không nổi nóng với họ, còn thương xót họ. Thân là con cháu Trung Hoa, trí huệ 5.000 năm họ không học được, còn ở đó ngày ngày hại người hại mình. Chẳng phải rất oan uổng sao? Cho nên sẽ thương xót, không đối lập. Còn có một cái là hỷ nhẫn. Người khác có lỗi với chúng ta, trong tâm của chúng ta có thể hoan hỷ. Tại sao? Họ tặng phước khí cho mình, kế đó họ đến khảo nghiệm mình, xem mình tu dưỡng có đủ không. Cho nên chúng ta có tâm như thế nào? Thấy tất cả mọi người đều là thầy giáo, chỉ có mình là học sinh. Làm gì có chuyện oán trách thầy giáo? Thầy giáo là tới thành tựu cho chúng ta, tới xem chúng ta tu dưỡng có đủ chưa, có thi đậu được không. Cho nên đối với những người tới khảo nghiệm quý vị, những người ác ý với quý vị, sẽ không nổi nóng, sẽ không để bụng. Đối với tất cả mọi người, chúng ta đều có thể hiểu được họ tới là để thành tựu mình. Đó chẳng phải người người là người tốt sao? Cho nên học được câu này, chúng ta nhắc nhở chính mình, đừng không muốn sống ngày tốt đẹp, cứ phải dày dò mình sẽ không tốt. Vậy chúng ta biết dùng tấm lòng này, điều đối nhân xử thế, thế hệ sau của quý vị chắc chắn là người lạc quan. Những người xung quanh quý vị từ từ tiếp xúc cũng sẽ thấy cuộc sống của quý vị như vậy rất dễ chịu. Từ từ sẽ tu thân, rồi sẽ tề gia. Tề gia, rồi sẽ trị quốc. Giá trị cuộc đời này sẽ từ tu thân sửa mình mà giáo hóa người khác, sẽ có được giá trị rất tốt. Chúng ta xem Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Cả quyển đang nói về trị gia, nhưng nội dung mỗi một câu đều nói về cái gì? Tu thân, tu dưỡng. Có thể thấy căn bản nằm ở tu thân. Lịch sử là một mặt gương cho chúng ta nhắc nhở rất lớn. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Vào thời Tống, có một vị danh tướng tên là Dương Đán. Ông rất chí công du tư, một lòng vì nước. Có một quan viên họ Lư, người họ Lư này, một hôm đem tới 100 lượng vàng để hối lộ cho Dương Đán, muốn hối lộ để cho ông ấy thăng tiến. Tất nhiên là Dương Đán rất chính trực, liền nói với ông ấy, những quan chức quan trọng này không phải dựa vào cách này mà làm được, không thể lấy tư phá công. Đã từ chối ông ấy, kết quả ông ấy quay về ôm hận trong lòng. Mỗi ngày đều dùng thần chú yểm bùa cho Dương Đáng chết sớm. Có câu tục ngữ nói, cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Ông ấy dùng bùa chú hại người, kết quả năng lượng không tốt này sẽ ra sao? Quay về bản thân ông ấy. Cho nên đánh người là đánh chính mình. Mắng người là mắng chính mình. Ngày nay đi đánh người, người ta nhớ rồi. Trước sau gì cũng báo cái thù này. Cho nên người lý trí tuyệt đối không làm những việc hại người. Báo lại cho mình, sau cùng sẽ báo lên thân con cháu mình. Cuối cùng, ông bùa chú Dương Đáng không lâu sau, trong giấc mơ, có một thần minh tới khiển trách ông. Nói, người trung trinh yêu nước như vậy, ngươi còn dùng sự ác ý này đối với ông ấy. Kết quả ông tỉnh dậy, qua mấy ngày sau thì chết mất. Đây là quả báo phải nhận do ôm hận mà bùa chú người khác. Đường Huyền Tông, thời Đường. Có một tỷ tướng tên là Lý Lâm Phủ. Có câu thành ngữ, không biết mọi người có nghe qua chưa? Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Miệng thì nói rất hay ho, hình như luôn nịnh nọt người khác. Nhưng trong bụng thì giấu cả bồ dao găm. Luôn âm thầm mưu tính người khác. Câu thành ngữ này có lẽ là nói Lý Lâm Phủ. Những thành ngữ lão tổ tiên chúng ta để lại đều có điểm cố lịch sử. Thực sự là nền văn hóa có nguồn gốc lâu dài. Còn lịch sử như một tấm gương nhắc nhở chúng ta. Do ông là dòng họ nhà Lý, là bà con với hoàng thượng, lại rất biết a vua nịnh bợ, cho nên ông sớm được thăng chức lên vị trí tể tướng. Ông sợ quyền lực của mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn thấy người có đức hạnh, tài cán, ông liền đố kỵ, căm hận, mưu tính bọn họ. Sau cùng, do tích quá nhiều tội ác, có quan viên đã cáo ông 20 mấy tội trạng. Những tội này đều không nhỏ. Tất nhiên là quan viên này rất chính trực. Do Lý Lâm Phủ đã hại nước, hại dân. Người tri thức có lúc bất chấp thân mình, tố cáo những người ác này. Kết quả Lý Lâm Phủ không phản tỉnh, còn đem những tội danh vô cớ, vu cáo cho quan viên này, khiến cho ông bị đánh chết tươi. Cho nên điều này có nghĩa là tội ác ông ấy cao ngập trời. Khi chết thì bậy lộ phun máu mà chết. Kết quả sau khi ông chết, do sanh tiền có gút mắt với Dương Quốc Trung. Dương Quốc Trung đã xúi dục An Lộc Sơn, bảo An Lộc Sơn y cáo Lý Lâm Phủ mưu phản. Tội mưu phản rất là nghiêm trọng. Kết quả hoàng đế hạ chỉ đào thi thể ông ấy lên, băm thành vạn mảnh. Sau đó tất cả gia tộc, tất cả người thân của ông, toàn bộ đều lưu đày về vùng biên cương, hòa cho con cháu. Cho nên miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, sau cùng quả báo là vậy. Cho nên lão tổ tiên đã nhắc nhở chúng ta, đối với người phải khoan hậu, lượng lớn phước lớn, đừng so đo. không chỉ văn hóa truyền thống Trung Hoa dạy con cái như vậy, như trong giáo huấn của Đạo Hội cũng như vậy. Cho nên tục ngữ nói, anh hùng kiến giải như nhau. Bất kể là thánh triết nhân Đông Tây, họ thấu hiểu chân tướng vũ trụ nhân sinh thiên địa, đều biết nên làm người ra sao. Như trong Thánh Huấn Đạo Hội có nói, trong những ngày oán hận và hỷ lạc nói lời công chánh, bất kỳ lúc nào ở đâu cũng không được làm theo cảm tính. Tiếp tế người đoạn giao với tôi, họ đoạn giao với mình vẫn hòa thuận với họ. Tiếp tế họ, giúp đỡ họ, mới là hồn hậu. Chăm sóc người tuyệt tình với tôi, đi cũng nhắc nhở chúng ta, họ đối với mình tuyệt tình, nhưng mình đối với họ vẫn còn tình nghĩa trong đó. Mọi người nghĩ thử xem, người và người tuyệt tình chắc chắn trước đó đã có tình nghĩa, sau cùng là do hiểu lầm hoặc do một việc gì đó mới gây ra kết quả này. Cho nên con người, nếu như nhớ những ân đức trước đây, buông bỏ hết những chuyện không vui, gương dở lại lành, đều có thể hóa giải được. Nhất là Lão Tổ Tiên để lại một câu nói là oan gia nên giải, không nên kết. Oán oán tương báo khi nào xong? Phải nghĩ thoáng một chút. Đừng dằn vặt mình cả đời, thậm chí qua cả đời sau nữa. Ở ranh giới giữa Hồ Nam và Quảng Tây, có thôn Bình Dương. Nhân khẩu trong thôn không nhiều lắm. Trong thôn Bình Dương này có hơn 100 người nhớ được kiếp trước của họ. Chúng tôi xem đài truyền hình phát sóng tiết mục đó tên là Người Tái Sanh. Quý vị xem một hai người nhớ được đã rất thù thắng rồi. Trong thôn này có hơn 100 người. Mọi người lên mạng đều tìm được những tài liệu này. Họ nhớ được gia đình kiếp trước, ngôn ngữ kiếp trước, người thân bạn bè kiếp trước đều nhớ hết. Rất là đặc biệt. Nhất là có người còn nhớ kiếp trước ai nợ tiền họ. Cho nên thiên hạ không có chuyện ăn chặn của ai, cũng không có chuyện bị thiệt thòi. Oan có đầu, nợ có chủ, vẫn phải trả. Cho nên người hiểu lý sẽ không kết oán với người khác, không hám lợi của người khác nữa. Phương Tây có rất nhiều nhà khoa học cũng dùng phương pháp khoa học chứng minh con người có kiếp sau. Vậy càng phải hiểu rõ, không được kết oán với người, không bao giờ hết. Hễ kết oán rồi, đòi nợ không bao giờ đòi vừa đủ, càng đòi càng dữ. Quý vị xem tính khí người bây giờ nóng nảy, một chút việc cũng sẽ gây tới mất mạng. Điều này rất nguy hiểm. Được. Cho nên trong Thánh giáo Đạo Hồi, nếu dùng tấm lòng này để xử thế, một khối hòa khí, oán hận lớn tới đâu cũng hòa giải được. Chăm sóc người tuyệt tình với tôi, tha thứ người bất nghĩa với tôi. Họ đối với tôi bất nhân, vậy tôi có thể đối với họ bất nghĩa không? Nếu như họ đối với tôi bất nhân, tôi đối với họ bất nghĩa, tội càng thêm nặng. Tại sao? Do chúng ta đã đọc qua sách Thánh Hiền rồi, họ chưa đọc qua. Vậy họ chưa đọc qua, mình còn so đo với họ, vậy mình cũng không độ lượng. cho nên tiên nhân bất thiện. Cha mẹ, ông bà cố của họ mấy đời nay không có người học. Không học, quý vị còn tính toán với họ, vậy chẳng phải chúng ta học uổng công rồi sao? Vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả, không ai nói với họ, không được trách họ. Nên thông qua việc mình làm cho tốt, cảm hóa họ, để cho họ có lòng tin với kinh điển Trung Hoa. Như vậy là đúng rồi. Phải chuyển, phải hóa, hóa địch thành bạn, hóa oán thành thân. Học thánh giáo là phải học thành công phu và tấm lòng như vậy. Con người sanh sự oán hận này là có căn nguyên. Mọi người có từng gặp ai chưa hề oán người? Mọi người đều không có phản ứng. Nghĩa là bây giờ hiện tượng mọi người oán khí tràn ngập là khá nhiều. Trong lịch sử chúng ta thấy Thuấn Dương cả đời không oán người. Ngay cả cha mẹ muốn sát hại ngài, ngài cũng phản tỉnh chính mình. Cho nên người oán người căn nguyên có thể là do nội tâm vốn dĩ có oán cha mẹ. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi tới lại sanh. Tất cả những tập khí không tốt trong sự sự thế rất có thể đều xuất hiện trong thái độ sai lầm của chúng ta với cha mẹ. Hiếu Kinh nói với chúng ta, người thương cha mẹ không dám ác với người, người kính cha mẹ không dám coi thường người. Cho nên thân thân thương yêu cha mẹ mình, mở rộng ra là thương yêu tất cả mọi người. Thân thân nhi nhân dân nhi ái vật, từ thương tất cả mọi người mở rộng ra là thương xót tất cả sinh mạng. Đây là con người từ trong hiếu đạo đã mở rộng một cách tự nhiên thành sự nhân từ bác ái. Cho nên không thể nhân từ bác ái, căn nguyên nằm tại hiếu đạo có sai sót. Nếu như thực sự thực hành hiếu đạo cho tốt, rất nhiều tập khí đều sửa đổi được. Mọi người đừng coi thường nhập tắc hiếu. Một đoạn kinh văn ngắn ngủi, tất cả thuốc giải các bệnh sự thế của chúng ta đều nằm ở trong đó. Cha mẹ ghét vẫn hiếu kính. Cha mẹ hiểu lầm chúng ta vẫn phải hoàn toàn hiếu thuận, không có tơ hào oán trách. Sự tu dưỡng này sẽ được xây dựng lên. Nếu như chúng ta có phiền não chuyển đổi không được, đem nhập tắc hiếu đọc mấy lần chắc sẽ tìm thấy thuốc giải. Chúng ta xem câu tiếp theo. Gia môn hòa thuận, tuy ung xôn bất kế, diệt hữu dư hoang, quốc khóa tạo hoàng, tức nan thác vô dư, tự đắc chí lạc. Hai chữ sau cùng của hai câu kinh này, hoang lạc. Mỗi một người đều đang tìm cầu cuộc đời vui vẻ. Không biết mọi người có gặp người thân bạn bè nào nói, mỗi ngày tôi làm việc chăm chỉ như vậy, nỗ lực như vậy là để khiến cho mình càng đau khổ. Tôi thấy không có ai như vậy. Nhưng bình tâm mà nghĩ lại, từ bản thân của chúng ta cho tới những người có duyên trong cuộc đời của chúng ta, mọi người năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác. Năm 2014 lại qua rồi, rất là nhanh. Hồi nhỏ, nhớ hồi học tiểu học thì thấy một năm sao mà chậm quá vậy? Sao mà thời gian giận lì xì còn chưa tới? Bây giờ, lên trung niên mới thấy một năm qua đi thật là nhanh. Cho nên, nhà khoa học, kể cả trong kinh điển cũng nói thời gian là giả, có lý lắm. Cảm nhận của mỗi người không giống nhau. Nó không phải sự thật. Nhưng thời gian rất quý giá. Vậy chúng ta năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, chúng ta thật sự ngày càng vui vẻ sao? Theo thống kê của nhà khoa học, con người càng sống càng cười không nổi. Cho nên hai câu này rất quan trọng. Nỗ lực có kết quả, chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Họ làm phương hướng sai rồi. Làm mục tiêu sai rồi. Vốn dĩ mục tiêu đó là khiến cho họ ngày càng đau khổ. Họ cố gắng đi tới đâu cũng để đi về phía đau khổ. Ví dụ cái mà người bây giờ gọi là hưởng lạc, là họ truy cầu dục vọng. Đã định trước là họ sẽ ngày càng đau khổ rồi, vậy còn phải nói. Do lão tổ tiên nói, dục là gì? Hố sâu. Họ chỉ có thể càng lún càng sâu, sao có thể vui vẻ được? Nhưng họ mỗi ngày đều nỗ lực kiếm tiền, đều không đủ xài. Bây giờ thế hệ sau rất biết xài tiền. Người hai mươi mấy tuổi rất biết xài. Không giữ được. Do họ quá xa xỉ, quá túng dục. Từ xa xỉ thành tiết kiệm thì khó, phải trở nên tiết kiệm thì rất khó khăn. Hai câu này rất quan trọng. Quyết định coi chúng ta có mục tiêu đúng đắn hay không, có phải cuộc đời sẽ ngày càng trọn vẹn, hoan lạc hay không. Câu thứ nhất nói, gia môn hòa thuận, cả nhà hòa hòa thuận thuận, trưởng bối từ bi, giảng bối biết, thuận theo cung kính, cả gia đình là một khối hòa khí. Mặc dù ung xôn bất kế, ung là ăn sáng, xôn là ăn tối. Bất kế là ba bữa ăn không được dư dả lắm. Ăn không ngon lành lắm. Nhưng việc hữu dư hoan, mặc dù hưởng thụ vật chất không được tốt lắm, nhưng tinh thần, nhân hòa, không khí gia đình đều khiến mỗi người, bất kể là trưởng thành, sinh sống đều rất là vui vẻ. Thật ra, bây giờ những câu kinh này, chúng ta kéo về cuộc đời của hai ba thế hệ chúng ta mà xem, sẽ rất có thể hội. 30 năm trước, cuộc sống vật chất không tốt lắm, đúng chưa? Vậy xin hỏi mọi người, người 30 năm trước nụ cười tươi tắn hơn hay người bây giờ? Cái đó, 30 năm trước, quan hệ cha con khá là hòa hợp hay bây giờ? 30 năm trước, tình cảm anh chị em, so với bây giờ, cũng không giống nhau. Nhưng người bây giờ hưởng thụ vật chất khá tốt. Kết quả hưởng thụ sướng rồi. Anh chị em vì tài sản mà kiện lên tòa. Xung đột không ngừng, làm sao vui vẻ được? Do lòng tham của con người ngày càng tăng trưởng. Người trước đây, vật chất tuy thiếu thốn nhưng rất quý phước. Đối với sự giúp đỡ của bạn bè người thân thì nhớ mãi không quên. Tâm cảm ơn như vậy. Có lúc trong nhà không được dư giả cho lắm, chỉ mua một que kem mà 6-7 anh chị em mỗi người cắn một miếng. Mùi vị đó 30 năm sau vẫn còn nhớ, đúng chưa? Quý vị xem, con cái bây giờ hễ ăn, tiêu tiền ăn một lần 3-4 que, sau cùng thì được rồi, không ăn nữa, dở quá, ghét bỏ. Cho nên, trong lòng có vui hay không, thì không có liên hệ tuyệt đối với vật chất có đầy đủ, có giàu có hay không. Cái gì quyết định? Tâm quyết định. Cho nên hai câu này đã nhắc nhở chúng ta, cái gì mới là niềm vui chân thật trong đời? Con người không nghĩ cho thông những đạo lý này, trong chủ nghĩa công lợi này, không bị sa ngã, không đi theo những tư tưởng giá trị quan, sai lầm này cũng không dễ dàng. Chỉ có đầu óc mình thực sự bình tĩnh, tỉnh táo, mới không bị ô nhiễm. Mạnh Tử nói với chúng ta, quân tử có ba niềm vui. Niềm vui thứ nhất là cha mẹ vẫn còn, anh em vô sự. Có cha mẹ để phụng dưỡng, anh chị em đều rất trường thọ, sống chung với nhau. Con cháu hòa thuận, còn có thể kể những chuyện 50 năm, 60 năm trước, hồi còn nhỏ. Đây là niềm vui gia đình. Cái này tương ứng với tánh đức. Niềm vui thứ hai là ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với người, cảm thấy không có lỗi gì với trời, cũng không có gì có lỗi với người, lương tâm an ổn, ăn ngon, ngủ ngon. Đây là chuyện vui trong cuộc đời. Người bây giờ ăn không ngon, ngủ không yên, còn phải uống thuốc ngủ, còn phải đi tới bác sĩ tâm thần để khám. Cái này rất là đau khổ. Niềm vui thứ ba, dạy ra anh tài trong thiên hạ, đi thành tựu người khác, cho tới thành tựu nhân tài, cho đoàn thể, cho quốc gia, cho dân tộc. Đây là niềm vui thứ ba. Phía sau có độc thư chí tài thánh hiền, phi đồ khoa đệ, di quan tâm tồn quốc quân, khởi kế thân gia. Người làm quan, người bên trên, không phải chỉ nghĩ tới niềm vui của gia đình mình. Quan trọng hơn là thành tựu chính mình, thành tựu người khác, tiến cử bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tận trung vì đoàn thể của mình. Quan trọng nhất cũng là phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Nhân tài mới có thể thành tựu sự việc. Vậy chúng ta biết niềm vui gia đình này, không khí gia đình làm sao xây dựng mới được hòa lạc, gọi là gia hòa dạng sự hưng. Hòa khí sanh tài. Có tài phú, có con cháu tốt. Người thế gian gọi là nồi nào úp dung nấy, loài nào theo loài nấy. Một gia đình hòa hợp, nhân duyên họ chiêu cảm, bất luận là hôn nhân, bất luận là sự nghiệp, họ đều có thể chiêu cảm cái tốt. Cho nên có đức thì có người, có người thì có đất. Nguyên lý chiêu cảm rất quan trọng, đúng chưa? Ngày nào cũng cãi nhau om sòm, sẽ chiêu cảm một người hợp tác sự nghiệp rất tốt được sao? Sẽ chiêu cảm một nhân duyên rất tốt sao? Cái này cũng rất khó. Vậy làm sao để có được sự hòa thuận trong gia đình? Trung Hoa có rất nhiều từ ngữ đã nhắc nhở chúng ta. Hòa bình. Hòa ái. Hòa kính. Những từ này đặt chung với nhau, hòa khiêm, khiêm hòa. Cái này là rất có lý. Cho nên làm sao có được hòa? Bình đẳng đối đãi và chung sống hòa thuận. Quý vị đối với người khác không bình đẳng, người khác sẽ oán trách, sao hòa thuận được? Chữ Trung Hoa rất là ý dị. Cũng giống như một quốc gia, quý vị đối với các chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau đều bình đẳng, họ sẽ hòa thuận. Quý vị không bình đẳng, sự phân tranh sẽ nổi lên. Tục ngữ nói, bất bình sẽ lên tiếng. Không công bằng sẽ có người oán trách, sẽ kháng nghị. Trịnh Liêm thời Minh, gia tộc của ông rất là lớn, có hơn 1.000 người. Có câu chuyện gọi là Trịnh Liêm nghiền lê. Ông là đại trưởng bối, dẫn dắt đại gia tộc 1.000 người, lại rất hòa hợp. Học vấn trong đó chúng ta phải thể hội. Bây giờ gia đình nhỏ 3 người 4 người còn thường cãi vã với nhau, người ta 1.000 người cũng hòa hợp được. Hoàng thượng nhìn vào gia tộc của ông lớn như vậy mà rất hòa hợp, cũng rất khâm phục, tặng cho ông 2 trái lê. Có lẽ cũng thừa dịp để khảo nghiệm ông. Ta coi 2 trái lê này ông chia làm sao. Thông thường tấm lòng không đủ rộng rãi sẽ nhanh chóng lén lén lút lút đem về nhà, kêu đứa con ruột của mình vô phòng, sau đó đứng giữ ở cửa. Mấy đứa ăn mau lên, đừng để bị nhìn thấy. Nhưng mà quý vị xem tấm lòng của Trịnh Liêm, ông về nhà hết sức là ung dung, dặn dò xuống, bưng vô 2 chung nước lớn nhất, trong đó đựng đầy nước, đem 2 trái lê, mỗi bên bỏ 1 trái, 2 trái lê đều nghiền nát ra. Nước lê hòa vào chung nước này, sau đó mỗi người uống 1 chén, rất là công bằng. Mọi người nghĩ thử xem, những bà con quan hệ khá xa với Trịnh Liêm sẽ hết sức cảm động. Trưởng bối đối với chúng ta đều như nhau. Còn con cái thân nhất của mình thì sao? Càng cho chúng học được ở trong đoàn thể. Không được phân biệt, đều phải thương yêu, chăm sóc giống nhau. Thậm chí người càng thân càng phải nghiêm khắc. Do quan hệ thân thiết, quý vị cho họ ít, họ cũng không đoạn giao, đoạn tuyệt quan hệ với quý vị. Nhưng đồng thời cũng dạy họ, khi người khác cần tới, phải xả mình vì người, phải có tấm lòng hào hiệp này. Cho nên đây là đối đãi bình đẳng. Trịnh Liêm là một tấm gương tốt. Hòa ái, dùng lòng thương. Nhất là người nhà, họ hàng khi gặp khó khăn, không được bài xích, không được từ bỏ bọn họ. Phải cho họ sự ấm áp. gia tộc như vậy sẽ hòa hợp. Hòa kính, cung kính. Không được ngạo mạn. Không được vì học lực, tướng mạo, thu nhập, địa vị mà coi thường người nhà. Điều này nhất định không được. Phải cung kính, tôn trọng họ, cảm ơn họ. Phải khiêm tốn, hòa khiêm. Khiêm tốn sẽ cho người khác không khí khiêm hòa. Tôn sùng người khác, khẳng định người khác. Cái này là làm sao được hòa thuận. Trong Đệ Tử Quy có câu, giáo huấn rất quan trọng, có liên quan rất lớn. Liên quan trực tiếp. Giới gia môn hòa thuận. Coi nhẹ tiền thì không oán. Lời nhịn nhường, việc oán hận. Oán hận sẽ tiêu tan. Suy ngẫm kỹ lại, gia đình bình thường sẽ xảy ra xung đột, mâu thuẫn. Hình như đều có liên quan tới tài vật, ngôn ngữ. Cho nên hai câu này nếu thực hành tốt được, thì cách gia môn hòa thuận không xa nữa. Vào thời Tống, có một người nữ tên là Thôi Thiếu Đệ. Cô gả cho nhà họ Tô. Nhà họ Tô có 5 anh em, 4 người phía trước đều đã lấy vợ rồi. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.